chào quý vị. Hy vọng quý vị cái lễ tạ ơn rồi cái rất vui vẻ. Ông John với lại bà Vicky với mấy người kia đang nấu ăn cho chúng ta. Hy vọng là đồ ăn sẽ ngon như thường lệ. Ông John tối hôm qua ông tới chùa, nói chuyện với ông tới khuya. Thì ông nói chuyện thích quá, cái ông thức cả đêm luôn, ông thức cả ông ngủ không được. Ông nghe ông thích thú quá, ông nghe pháp ông thích thú quá, ông ngồi ngủ không được. Hy vọng là mặc dù thiếu ngủ như là ngày hôm nay nấu ăn không có tệ. ông cho thầy mấy cái tin tức mới nữa. Thì ra nó ông cái tin tức nói là ngày lễ tạ ơn đó, thứ năm vừa rồi đó, là có những người ta mua hàng rất là nhiều, mà cũng có rất nhiều người bị thương tích. Thực ra có mấy cái tin tức nó hơi khó tin, là dễ sợ lắm. Là ở bên tiểu bang Illinois đó, có cái bà kia, bà đâm chết ba người khách hàng ở tiệm Walmart. Thì bà tới Walmart, bà mua cái đồ chơi đó cho con nít chơi đó, cái cuối cùng bà dành với ba người khách hàng khác, mà rút ra cái đồ cái tục nó bí đó, mà cái tục nó bí này đã mài cho nó nhọn trước sẵn rồi. Thế bà đâm ba người khác chết luôn, cái tay bà đâm chết ba người luôn. Một người á là học trò sinh viên ở đại học, cùng một người khác á là một cái thầy giáo ở trường trung học, một người khác là một cái bà cô thiếu nữ đang có thai. Dễ sợ. Bà bỏ bà chạy, bà lái xe lên xe, bà đâm xong mà lấy cái xe bà chạy ra ngoài. Cái cảnh sát bắt bà tại nhìn cái bảng số xe trong ngoài mấy cái máy chụp hình đó, ở ngoài tiệm đó, nó bắt được. Nó khám phá ra bà này biết là ai. Bà này là một cái người luật sư mà tốt nghiệp từ trường đại học U Chicago, là cái trường nổi tiếng nhất ở trong tiểu bang Illinois. Thầy cũng tới là từng tới học đó rồi. Ok, dễ sợ. Cái mà lạ, mấy người cảnh sát họ lạ nhất là không có một cái ăn năn hối hận gì hết. Bà nói là đương nhiên là nếu mà tôi cần làm một lần nữa, tôi sẽ sẵn sàng làm. Hôm sau có người hỏi tại sao, hôm sau thầy biết được. Bà nói đó là tối với tôi đi mua hàng như vậy là đi đánh giặc, bởi vì mà đem theo cái tuột nó biết mà nhọn. Dễ sợ không? Thầy cũng hiểu cái xứ này, chuyện nó xảy ra nữa. Bà cố ý. Dễ sợ. Ây dời dời. Cái xứ này bởi những chuyện gì nó xảy ra trong xứ này, cái tình trạng này không thể nào mà chấp nhận được. Đời xưa đó, quý vị biết đời xưa các vị vua, các vị hoàng đế đó, họ coi bổn phận của họ là dạy nhân dân cho đàng hoàng. Đời xưa đó, các vị vua đó, các vị hoàng đế đó, họ coi công việc của họ là giúp nhân dân lập nghiệp, giúp chúng ta lập nghiệp để mà sinh sống và sống trong cái sự an toàn. Đấy là việc của vua, của chúa. Thời buổi này sao? Tổng thống với là mấy cái thượng nghị sĩ, thượng hạ sĩ là họ đã tranh đấu nhau, giành giật với nhau và hãm hại nhau và hủy hoại cái nước này luôn. Quý vị biết không? Người lãnh đạo mà thiếu cái đạo đức như vậy, cái quốc gia nó sẽ vong, nó sẽ chết, nước nó sẽ suy đồi. Tương tự như vậy, quý vị biết không, nếu cái người trưởng của gia đình đó mà thiếu đạo đức đó, thì gia đình cũng sẽ tan hoang. Nó quan trọng như vậy, thưa quý vị. Không có cách nào mà thoát cái đó hết. Muốn sống an lạc, muốn sống thoải mái, muốn sống phong phú đầy đủ thì phải sống trong cái sự đạo đức. Bởi vậy thầy rất là khâm phục cái đạo đức của người Trung Hoa. Ok. Họ một cái những cái đời cổ nhân đời xưa đã dạy một cái nền tảng đạo đức mình rất là quan trọng cho cái cuộc sống ngay ngày hôm nay này, cái xã hội ngày hôm nay này, những người mà người Trung Hoa đó quên cái nguồn gốc, cái nền tảng đạo đức của họ luôn nữa. Tại sao mình đi qua mình xâm lăng cái nước khác làm cái gì? Cái đó là thiếu cái đạo đức. Họ đang giành giật với nước Nhật Bản mấy cái đảo, cũng như họ đang giành giật Việt Nam mấy cái đảo. Cái chuyện không nên làm. Mình cần giàu, mình phải có sống cần đạo đức. Tại vì nếu quý vị có tiền tài, có của cải mà quý vị sống mà thiếu đạo đức, quý vị không thể nào có hạnh phúc được. Không thể nào có hạnh phúc được đâu. Cái quan niệm ta sai lầm. Như cái bà luật sư này là một cái người có học thức. Ok, có sự thành công. Quý vị biết, quý vị ra trường luật của trường đại học Chicago đó là hồi đó rước quý vị, ta trả quý vị 120,000 đồng, không cần nói năng gì hết, nhảy vào thôi, chỉ rước mình về hãng ta trả 120,000 đồng, dễ sợ như vậy. Ok, mà người mà sống mà có học thức như vậy mà không học cái đạo đức, học thức thì học thôi, học chữ thôi, mà như là học cái đạo đức là thiếu căn bản. Đời xưa đó, đời thế kỷ thứ 7, thứ 8, không biết như thế lúc nào nữa, như là trước rồi nữa, ngài Khổng Tử, ngài dạy cái ngũ đức. Ngài Khổng Tử là một cái vị hiền nhân, một cái thánh nhân mà đã có ảnh hưởng rất lớn lao trong cái nền văn hóa người A Châu chúng ta. Ngài dạy về cái ngũ đức. Nắm ngũ đức là cái gì không? Ai biết không? Ngũ thường. Mà một cái nền tảng đạo đức mà nó được truyền qua khắp tất cả cái Á Châu là cái ngũ đức. Cái ngũ thường này đó, ngũ đức này, cái người Phật giáo gọi là ngũ đức, ngài Thi Hóa gọi là ngũ đức, thiệt ra là ngũ thường, đời xưa gọi là ngũ thường. Thì hồi đó gọi là ngũ thường tại vì những cái thường này là những cái mà nó không bao giờ thay đổi với thời gian. Ok, cái thế hệ nào, đời nào cũng phải giữ cái đạo đức này, nắm cái đạo đức này. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, tùy cái pháp mà ta nhớ. Nhưng bên kinh dịch thì cái thứ tự nó khác một tí, còn thầy nhớ khác một tí. Ngũ đức là cái gì? Cái ngũ đức là cái mà chúng ta phải dạy cho con cái chúng ta, phải tự nhắc lại cái này, chúng ta phải sống theo những cái đời lời răn này. Bất cứ ai cũng vậy hết, phải sống theo cái ngũ đức này. Những người xuất gia, người tại gia cũng phải sống theo cái ngũ đức này. Ok, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhân là nhân ái. Đúng không? Nhân ái là thương người, nó rộng là thương người. Thiệt ra cái chữ nhân này dịch ra tiếng Anh không có được, dịch không được tại nó không có chữ nào tương đương như vậy hết đó. Cái văn hóa người Á Châu, người Tây Phương ta không có rồi. Cái nhân là giống như bên thời nay, bên người Tây Phương, bên Công giáo ta dạy là, nó là người Công giáo đời thời buổi nay ta dạy là làm, đừng có làm gì người ta mà nếu mình không muốn người ta làm cho mình. Làm đúng cái, có những cái căn bản của con người mà mình không thể nào, mình phải giữ. Cái con người phải làm những chuyện này. Con người phải biết, có hiếu. Cái nhân á, là cái chữ hiếu. Thì nhân nó rộng ra nữa, mình thương người khác. Cái đó là cái căn bản của con người. Giống như cái bà luật sư này mà nói vì tôi thương con trai tôi đến cái độ mà tôi muốn con trai tôi có cái đồ chơi này, ngày hôm nay tôi muốn có đồ chơi này, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào, ngay cả vào tù cũng sẵn sàng vào tù ngồi nữa để gọi lòng thương con mình. Ok, thì cái lòng thương đó, cái đó là sai lầm, tại lòng thương đó là thiếu lòng thương của người khác. không phải là cái nhân. Mình có lòng con người không thể nào cố ý mà giết một người khác, hại một người khác, cái đó là thiếu cái nhân. Cái này không có thể nào mà chấp nhận được cái này. Ngày xưa đó, vì vua hoàng đế đó là xây biết bao nhiêu chú, biết bao nhiêu nhiều trường học để dạy những cái chuyện này. Thầy hy vọng quý vị đừng có quên dạy con cái ở nhà đó những cái chuyện quan trọng này, chủ nhân. Mình là con người, mình có cái trách nhiệm, có cái phần của con người, phần làm người, là biết trả cái hiếu. Thành cái con người đó là biết chữ hiếu, biết kính trọng người khác. Lễ thứ nhì là lễ. Lễ là gì? Lễ là những cái quy cách đối xử với nhau. Con người tôi dịch cái chữ lễ ra thành chữ một chữ cái chữ biết cách đối đãi với nhau. Cái chữ mà họ dịch ra tiếng Anh cũng một lần nữa là họ dịch không có sát nghĩa. Lễ là gì? Không phải là cái cách cư xử cái gì? Không phải là tôn trọng. Cái lễ này là có cái lễ nghi. Cái chữ mà etiquette, cái chữ dịch ra tốt hơn là chữ etiquette, không phải chữ 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 biết khá như cái mình đối đãi với nhau nhẹ nhàng vui vẻ, cái đó là cái chữ nó chưa sát. Cái nó có cái lễ đúng không? Cái lễ là khi mình đối đãi với nhau, đối xử với nhau nó có một cái nghi thức, có một cái cách. Khi mà ngài Khổng Tử còn sống á, mỗi lần mà ngài gặp ông vua đó, ngài chắp tay như vậy này, để trước mắt lên đầu trước đầu này, xong lạy xuống. Đó là cái lễ để mình đối với nhà vua. Hồi xưa ta làm lễ như vậy đó, có một cái lễ nghi. Thằng khi mình đối xử với nhau đó, nó có một cái nghi thức. Thời xưa đâu có ai có chửi bới, nói tục, nói tiểu đâu. Cái đó là thiếu cái lễ nghi. Thời buổi này là ai hồi hứng là nói tầm bậy tầm bạ, nói tầm lum tà la hết. Đời này là chuyện mà nói tầm bậy tầm bạ, nói tục, nói tiểu là chuyện rất thông thường. Là thiếu, mất cái lễ nghi, mất cái tinh thần của lễ nghi. Quý vị để ý chứ không? Có một cái vài cái văn hóa bây giờ nó vẫn còn chịu ảnh hưởng rất lớn lao của ngài Khổng Tử, nhất là nước Nhật và nước Đại Hàn. Quý vị để ý cho coi, nước Trung Hoa vẫn còn nữa. Như quý vị để ý cho coi, người Nhật á với người Đại Hàn, quý vị để ý có một vài người Nhật tới chùa, vài người cô Đại Hàn tới chùa, thì họ cách cung cái đối xử của họ nó rất là cứng cáp, rất là nghiêm ngặt. Kamsahamnida, cảm ơn. Hoặc là hay, dạ. Còn Việt Nam mình, dạ. Người Hoa cũng như vậy. Cái người Trung Hoa, cái tâm họ cũng như vậy. Nhưng đều họ không còn cái cứng cáp của cái ngoài của người Nhật với người Đà Hàn. Người Đà Hàn nó rõ ràng lắm. Như thấy người cô Đà Hàn, mấy cô Đà Hàn tới, quý vị thấy. Như mấy người Đà Hàn, quý vị thấy. Còn người Nhật cũng vậy. Rõ ràng vậy sợ. Hay. Người Trung Hoa cũng như vậy nghe. Cái gì để ý những cái đời, những cái bà, những bà cụ này, bà Ru Chinh này, cái thế hệ của bà, cái lễ nó quan trọng vậy. Người Trung Hoa cái thời đại của bà này, cái tuổi bà này là bà vẫn trọng cái lễ, nhưng đều không bị cứng cáp bên ngoài, không lồ ra ngoài thôi, đều họ rất trọng cái lễ. Chẳng như cái lễ của họ là những với người lớn mình không có quyền nói những cái lời này. Ok, mình không thể đối xử như vậy. Đó là cái lễ. Quý vị thiếu, không hiểu cái lễ thì người lớn sẽ phật lòng. Ok, thành mình phải học cái đó. Nhật mình nói hay. Ok, mình phải uyển chuyển. Không thôi người ta sẽ hiểu lầm. Sao cơ? Dỡ nón ra nha. Nón ấy, nón lá nào phải không? Họ không có, họ không có lễ, nó không, nó họ không giống như người đàn hàng. Người đàn hàng họ cúi đầu xuống nghe, họ không nhìn mình nghe, cái đó là họ khuất phục. Ok, cái lễ người ta như vậy. Người Việt Nam, người Tàu thì có cái ngã lớn hơn tí. Họ nói không, tôi không nhường quý vị đâu, tôi phục quý vị, tôi nể quý vị, tôi không có nhường đâu. Quý vị thấy cái sự khác biệt gì cái văn hóa không? Phải để ý cái chuyện đó. Khi cái ông tràng tới cái thế hệ sau của ông tràng là hết biết mất cả. Mấy cái thế hệ nó có. Vô lý vậy sao? Yes. Thầy ông dịch cái đó rồi. cái Tây phương cũng vậy, mình phải dạy, này phải dạy con cái mình nghe chưa? Phải dạy nó cái lễ là trật rồi, con làm gì là trật rồi. Phải nhớ chuyện đó. Quý vị không dạy thì ai dạy bây giờ? Quý vị nghĩ là ông Tổng thống Obama sẽ dạy cho họ hả? Ok. Thiếu cái lễ nghi là cái xã hội nó không có trật tự. Ok. Nhân lễ nghĩa. Nghĩa là gì? Nghĩa là ơn nghĩa. Cái chữ ơn nghĩa, phải biết ơn. Người ta làm ơn mình phải biết ơn. Mình phải biết ơn cái lòng tốt người khác. Nó quan trọng dễ sợ lắm. Biết ơn mình mới tha thứ người khác được. Ok. Nhưng là nghĩa trí. Thầy nghĩ là mình phải nói ngắn vắn tắt lại, tại sắp thấp tới giờ ăn rồi. Mình thúc cho họ, ông bấn tay bấn chân. Lâu lâu mới nấu mà, thành ra tay chân nó còn luộm thuộm. Thành ra cái trí. Thứ tư là cái trí. Trí là gì? Trí là cái sự hiểu biết của cái thế gian này. Nên là đạo làm người, để con đường, con đạo làm người. Ok. Con người là phải cống hiến cho xã hội. Cái trí là cái sự hiểu biết để mà cống hiến cho xã hội. Đừng ông bám vào xã hội. Mình ai vẫn có, cần phải có cái sự đóng góp gì chứ, đâu có thể lợi dụng cái xã hội được. Nhưng quý vị muốn cống hiến xã hội thì phải đi học, phải đi tập làm, đi hành để mà có cái khả năng để mà cống hiến. Có ai có thắc mắc về chuyện này không? Thì ra cái xứ xã hội này, cái nước này đó, họ mạnh về cái này, họ ai cũng làm việc dễ sợ. Đại đa số của những người xứ này làm việc rất là dữ. Ok, làm việc kỳ hục tối ngày đêm. Cái đó là cái tinh thần làm việc đó. Ok, mình phải cống hiến. Lý do người ta làm việc ở xã hội này, ở xứ này làm việc để làm tiền. Cái lý do mà họ làm việc làm lụng rất rất cực khổ là để làm ra tiền. Ok, nó hơi lệch một tí. Mình làm trong tinh thần cống hiến, mình làm trong tinh thần mình làm để mình làm đủ tiền mình lo cho gia đình mình, chứ không phải làm vì tham lam. Đừng có quên mình cống hiến, nhưng đều đừng có bị cái sự tham lam ở làm mù quáng cái tâm của mình. Cái đó quan trọng, không nên tham lam quá đáng. Hết sức cứ làm gì, cái tinh thần xứ này làm gì cố gắng hết sức của mình, nhưng đều tinh thần xứ này nó sai chỗ là họ khuyến khích cái sự tham dục, tham lam quá. Quý vị hiểu cái sự khác biệt giữa là mình bất cứ làm gì mình cố gắng hết sức của mình với cái sự tham lam không? Ai thắc mắc gì chuyện này không? Quý vị biết ông nói là bây giờ mấy cái người, mấy thầy giáo trong đại trường đại học á, người ta bắt đầu ta dạy, ta nói là cái đạo đức là không phải là trong triết lý nữa. Mấy cái khoa triết lý hỏi đạo đức không phải là cái chuyện quan trọng của con người nữa. Thầy nói cái đó họ quá sai lầm. Cái triết lý, cái đạo đức là cái căn bản của triết lý. Cái ngành triết lý nó xuất gốc từ cái đạo đức. Mà bây giờ những cái người mà thầy dạy về triết lý, người triết học gia, họ đều nói là không coi trọng đạo đức nữa. Thầy nói cái đó quá sai lầm. Quá sai lầm, họ bỏ cái căn bản của họ. Ok. Đó là lý do không phải lỗi của họ, mà lý do tại lỗi những người lãnh đạo, những cái người như ông Tổng thống, những cái người lãnh đạo của quốc gia, mà họ chọn cái người mà hiệu trưởng sai lầm, họ chọn những người mà nắm chủ chốt trong cái ngành giáo dục đó, họ chọn người sai, người không hiểu đạo đức, thành ra họ không, cái người dân chúng người ta mất cái căn bản, cái nền tảng của con người, cái đạo làm người, nó sai lầm dễ sợ. Quý vị biết không? Con người đó mà thiếu cái nền tảng đó thì quốc gia sẽ vong tù, sẽ chết, không cách nào mà sống được. Nó dễ sợ như vậy đó. Ok. Quý vị biết không? Thời buổi này ta dạy toàn dạy nghề không, dạy cái trí không, ta không dạy. Ta nói là mình biết cách làm tiền, kích bất làm việc, nhưng đều để làm gì? Để làm thêm tiền, để làm cho nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Làm ấy, càng nhiều tiền càng tốt. Họ quên cái căn bản, mình học để mình làm việc, để mình gây dựng cái xã hội này, chứ không phải để phá nó. Ok. Đó là cái học thức mà thiếu đạo đức. Cái trí trong cái đạo đức, chứ không phải trí trong cái chuyện làm như thời buổi này. Cái loài cái tri kiến này đó, cái tri thức này là cái tri thức của cái việc có những cái tri thức đúng, nó xây dựng chứ không phải tri thức để mà nó phá. Con cái mình phải dạy, không biết nó lớn bao nhiêu lớn, bây giờ mình phải nhắc nó. Đây là công việc của người vua, đây là công việc của ông vua ở nhà nữa, là người chủ nhà đó, phải dạy con cái chuyện này. Con cái mình không nói, mình không dạy, mình dạy moral, mà thấy nó sai mình phải giảng. Yes. Không còn, ít lắm, hiếm, rất là hiếm. Con vào, bây giờ con chỉ vào mấy trường mà dạy công giáo này, họ còn dạy ở đó. Còn ngoài những trường mà ngày này không dạy, thành con biết vì vậy, ngài Tuyên Hóa đó, ngài mới mở cái trường trung học vì vậy. Con thấy ngài Tuyên Hóa dễ sợ, cái tri về ngài Tuyên Hóa dễ sợ không? Quý vị nghĩ lại cho con, ngài Tuyên Hóa vào đây, chân ứ chân ráo, qua xứ này, là lập ba cái, ba nói, cái giáo dục là rất quan trọng. Ok, là ngài mở trường trung học. Tại vì không ai dạy nữa. Mà quý vị biết thì bây giờ muốn dạy đạo đức là quý vị phải gửi con cái mình tới cái trường, mấy cái trường mà trường nhà dòng, trường dòng này nọ, họ mới dạy đạo đức. Là như cái cô Đà Hàng có người con gái mà 16 tuổi mà đang học trường dòng đó. Nó đàng hoàng lắm. Ok. Quý vị đừng quên mình tốn tiền, nó tốn tiền con cái, trả tiền học nó mắc tiền, nhưng đều mình đỡ tốn tiền luật sư sau này. Cuối cùng họ la bài, nói thầy sao mà gấp dữ vậy, chưa xong. Cuối cùng tín, thầy nói cái tín là sao? Nếu quý vị nói mà nấu ăn cho chùa phải nói ăn cho ngon mà đúng giờ. Con người đó, là phải có cái chữ tín. Cái người Á Đông nó rất là quan trọng. Mà cái con bà Mỹ, bà con nói là đừng, thầy đừng nghĩ người Tây phương nó quan trọng, rất người Tây phương nữa. Cái tín là cái nền tảng của cái sự giao hệ giữa hai người. Mình không có cái tín, mình không thể nào mà giao hệ với người khác được. Đừng, thầy hy vọng quý vị đừng có than phiền đó, thầy dạy cái gì lỗi thời dữ vậy. Tại vì con có chữ tín làm gì, ta ai cũng lừa gạt con hết. Thì mình cần giữ uy tín làm cái gì? Không có gì lạ hết đó. Ai cũng muốn lừa gạt mình hết đó. Phải không? Phải không Quảng Ngân? Dạy con cái, dạy sao là con có thể tin người ngoài được. Cái đó để dạy nó là sai. Mình dạy chữ tín trước, dạy con cái mà nghi ngờ tất cả mọi người, cái đó là cái nền tảng sai lầm. Mình nghi ngờ người khác không có gì đạo đức ở trong đó hết đó. Mình chỉ lo cái đạo đức của mình. Đừng có lo là đừng có than phiền, than là người ta thiếu cái chữ tín. Mình cần biết, mình lo chữ tín của mình. Cái chữ tín nghĩa là như vậy đó. Mình lo chữ tín của mình, không lo chữ tín người khác. Quý vị biết không, nếu cái người ta mà thiếu chữ tín, từ từ người ta sẽ tự hại người ta, sẽ tự hại họ đấy. Mình cần biết. Trước sau họ tự hại họ thôi. Ok. Đồng ý là không? Cái này đừng nói chuyện tu hành nha. Cái này chỉ là cái căn bản của cái đạo của người thôi. Quý vị nghĩ chứ coi, mình không dạy cái này. Con cái mình, quý vị biết, lúc mà thầy mà lớn lên, cha mẹ thầy đâu có dạy chuyện này đâu. Mà ai dạy cái chuyện này hết. Dễ sợ không? Cái căn bản của người, cái đạo của người là phải như vậy. Không thể nào mà thiếu cái này. Năm cái đức này thiếu là không được. Một cái nước nào mà họ biết sống trong theo cái ngũ thường này á, thì cái xứ đó rất là cường thịnh. Ngược lại, nếu nhân dân mà không biết giữ cái ngũ thường này á, thì con nước nó sẽ càng ngày nó càng suy đồi. Gọi là sống cho đúng cái căn bản. Coi kiên thắc mắc gì không? Quý vị biết không? Đời nay mà nếu như mà người ta có nhiều người đại hộ pháp mà tới họ cúng dường tiền thì hy vọng làm như ngài Tiên Hoa đó, là mình chú trọng cái nền giáo dục, mình xây chùa, xây trường học để mà dạy cái luân thường, cái ngũ thường, chứ không phải để mà dạy người học trò làm kỹ sư, làm học toán học gia giỏi. Toán học gia giỏi cái biết không? Quý vị biết không? Toán học gia giỏi nó giỏi chừng nào nó đem cái toán cái hiểu biết nó ra nó phá cái xã hội nó cũng chừng đó thôi, chả có lợi gì hết. Cái khủng hoảng kinh tế vừa rồi là do mấy ông toán học gia đó, nó giải nghĩa tại sao mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ, nó đem lý thuyết nó giải nghĩa ra để nó bịp hết tất cả thế giới này. Học để như vậy thì học làm cái gì, huấn luyện làm cái gì? Thành mình trong tương lai mình khuyến khích là những cái bởi cái ngày tiến hóa ngày trí huệ, mình phải đi chú trọng cái nền giáo dục, nền tảng giáo dục. Ok. Mà cái khổ bây giờ là ai cũng muốn xây trường học, họ sẵn sàng muốn xây trường học để mà đào tạo kỹ sư, ok, bác sĩ, để họ không dạy cái nền tảng của con người, của đạo lắm người, thì như vậy cái giáo dục nó vẫn sai lầm như thường.
À, trước khi ngài Khổng Tử xuất hiện là nước Trung Hoa cũng vậy thôi. Đó là con đọc sách con thấy là xã hội giết nhau đến độ mà lúa chín không ai dám ra gặt. Tại vì ra này ôm lúa về hàng xóm ra giết thầy nó lấy lúa. Rồi đến độ mà ông Khổng Tử mới xuất hiện ra mới dạy ông vua phải làm vậy mới ra như vậy. Trước này luật không à, thành ra phải có một người như Hòa Thượng Liên Hóa chẳng hạn thuyết phục quốc hội rồi ra luật mới được, chứ bây giờ
mà quý vị không thể nào mà nói quá lỗ. Quý vị biết thời ông Khổng Tử đó, cái ảnh hưởng lớn lao trong cái nền văn hóa người Á Châu như vậy, lúc mà ngài còn sống đó là ngài bị ngược đãi, bị khinh thường. Sau khi chết rồi thì mới bắt đầu người ta bắt đầu tin. Cái nước mà muốn cái phần đó đã lên rồi, từ từ đồng họ chú trọng cái chuyện đạo đức, thì nó sẽ hưng thịnh lâu dài hơn. Đừng nói chuyện cái nước mà nói cái gia đình chúng ta đó, mỗi người cái gia đình quý vị đó mà chú trọng sống trong cái đạo đức đó, thì quý vị sẽ càng ngày sẽ càng cái cuộc sống nó càng ngày nó càng lên hương, nó tự động như vậy đó. Thành bởi vậy cần những cái vị lãnh đạo, những cái lãnh tụ mà thấy có cái sự trí huệ mới thấy được cái đó. Ok. Thành ra càng ngày thầy càng lớn tuổi, càng hoàn pháp, thầy cứ thấy cái trí huệ của ngài Tiên Hóa dễ sợ. Phải đi dạy, phải mở trường học dạy. Chỉ có hai cái trường học thôi. Trường học cho người con gái, cho con trai, chừng đó thôi. Và sau 20 năm cũng có hai cái trường đó thôi. Nó khổ như vậy đó. Không ai thấy được cái chiều sâu của cái trí huệ của ngài. nó quan trọng quá, nó không thể nào mà thiếu được. Mình quý vị về nhà phải kiên nhẫn âm thầm mà dạy con cái mình, dạy người thân nhân mình, khuyến khích cho họ hiểu, cho họ hiểu cái chuyện này. Ok, cái đó là công việc của mình, đúng mình phải nói, sai mình phải ngăn. Người ta nghe kệ, người ta đừng phải nói, để người ta nhớ trong cái chủng tử đó.